Kiếm đạo độc tôn, chương 839, phần chia thưởng, gocchuyenaudio.com, chỉ sợ ta cũng phải ly khai chân linh đại lục, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước đó, Tử Mộc Vương, Địa Thử Vương cùng với Trục Ảnh Vương bị hắn giết, không có ai biết hiện tại lại giết Bạo Phong Vương, Thiết Thủ Vương, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi, nếu thế thì không chỉ có Cổ gia muốn tìm hắn tính sổ, thế lực sau lưng Tử Mộc Vương, Địa Thử Vương cùng với Ám Ảnh Môn sau lưng Trục Ảnh Vương đều sẽ không bỏ qua hắn, thoáng cái đắc tội nhiều thế lực như vậy, cuộc sống sau này của Diệp Trần sẽ không khá giả gì. Chuyện khác sau này hãy nói, hiện giờ chúng ta kiểm kê tài vật đi. Giết Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương, Tôn Thiên Lãng mặc dù không xuất lực nhưng đối phương đánh bạc mạng sống cùng một chiếc thuyền với Diệp Trần, nếu không phân tài vật cho đối phương thì thật không ra làm sao, lần này ly khai cấm địa Tôn Thiên Lãng khó tránh khỏi phải ly khai chân linh đại lục nhiều tài vật một chút cũng khiến thời gian đối phương sống khá giả nhiều thêm một chút. Tôn Thiên Lãng nói, ta cũng không xuất lực gì cả, ngươi chỉ cần cho ta một ít linh thạch là được rồi. Chữ vật linh giới của Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương cũng không có nhiều thứ, chủ yếu là thượng phẩm linh thạch, sau đó là một ít linh thảo và bảo thạch thủy tinh chân quý, tuy rằng cũng có một ít bảo vật giá trị cực cao, nhưng cũng không nhiều. Sau công tác thống kê, thượng phẩm linh thạch có tất cả 500 vạn, linh thảo các loại phẩm giai trên 100 gốc, thượng phẩm bảo thạch và thủy tinh cộng lại hơn 5.000 miếng, mà đáng giá nhất là 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Phân phối theo bình quân, Diệp Trần cho Tôn Thiên Lãng hơn 160 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 330 khối cực phẩm linh thạch, Mộ Dung Khuynh Thành cũng như thế. Rõ ràng có thể được phân 330 khối cực phẩm linh thạch. Tôn Thiên Lãng quét mắt qua, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giữa bán bộ vương giả linh hải cảnh và sinh tử cảnh cũng có thể dùng thượng phẩm và cực phẩm linh thạch để tu luyện, dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, tiến bộ thập phần chậm chạp, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tiến bộ nhanh hơn vài lần, trước đó, Tôn Thiên Lãng tổng cộng cũng chỉ có 50 khối cực phẩm linh thạch cũng không nỡ lấy ra tu luyện, nếu so ra thì, hơn 160 vạn khối thượng phẩm linh thạch ngược lại chẳng khiến người khác chú ý lắm. Thu hoạch của Tôn Thiên Lãng không nhỏ, nhưng thu hoạch của Diệp Trần lại khiến hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Quỷ Mộc Vương, Địa Thử Vương cùng với Trục Ảnh Vương, ba người tổng cộng dâng lên 600 vạn thượng phẩm linh thạch, hơn 800 khối cực phẩm linh thạch, cộng thêm hiện giờ lấy được hơn 160 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hơn 330 khối cực phẩm linh thạch. Thu hoạch lần này của Diệp Trần là 760 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chừng 1.200 khối cực phẩm linh thạch. Mà khi chưa tiến vào mộ địa, thượng phẩm linh thạch của bản thân Diệp Trần so với bán bộ vương giả còn nhiều hơn, hắn một đường quật khởi đánh chết vô số cường giả, lấy được tài phú tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng được, cộng thêm thu hoạch lần này, thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần thình lình vượt qua hàng ngũ 2.000 vạn, đạt tới 2.100 vạn, khiến người khác nghe mà kinh sợ. Đương nhiên thu hoạch lần này, có giá trị nhất không phải đông đảo thượng phẩm linh thạch cũng không phải hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch mà là một kiện. gocchuyenaudio.com Ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, nếu như ngụy cực phẩm bảo khí có bán trên thị trường, như vậy hơn 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch nhất định có thể mua được, mấu chốt là, ngụy cực phẩm bảo khí thuộc về loại có tiền cũng không mua được, phải biết rằng dù ngươi có linh thạch cũng không mua được, vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí, chỉ dùng bán cực phẩm bảo khí thôi. Đông Hoàng Thành Cổ gia thuộc về một trong những gia tộc cổ xưa nhất có được ngụy cực phẩm bảo khí, ngược lại có thể hiểu được Tần Liễu có một kiện ngụy cực phẩm công kích bảo khí, hẳn là vận khí, phòng trưng tìm được trong một di tích ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm nào đó, không có có cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Mộ Dung Khuynh Thành lúc này nhắc nhở, Diệp Trần, thanh đồng giáp kia có lưu lại linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương, nếu không xóa bỏ đi thì nói không chừng sẽ bị vương giả của cổ gia cảm ứng được đấy. Nàng nghi nói đúng, Diệp Trần gật gật đầu, nói với hai người, các người thay ta cảnh giới bốn phía một chút. Thiết Thủ Vương là bán bộ vương giả, linh hồn dần dần lột xác, linh hồn ấn ký của hắn, không phải dễ xóa như vậy. Linh hồn của Diệp Trần tương đối cổ quái, gấp 5 lần tông sư linh hải cảnh đồng cấp, luận chất lượng, vượt qua bán bộ vương giả, tương đương với vương giả sinh tử cảnh bình thường, bất quá linh hồn của bán bộ vương giả diễn sinh ra linh hồn bạc mô, hắn lại không có. Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy linh hồn bạc mô hẳn là hiệu quả đặc thù sinh ra khi linh hồn đến hậu kỳ, không đến cảnh giới nhất định thì không có được. Cho nên xóa đi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương, cần phải tốn một chút thủ đoạn. Yên tâm, ở đây cứ giao cho chúng ta. Tôn Thiên Lãng thu hồi đại lượng linh thạch lại, thần sắc ngưng trọng, nếu như không xóa đi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương, cái thanh đồng giáp này lưu lại trên tay chả khác nào một củ khoai lang phòng tay, không ai biết tai vạ sẽ đến lúc nào, dù sao một khi mộ địa tứ cực đại đế mở ra, vương giả của cổ gia tất nhiên sẽ chạy đến. Lấy ra thanh đồng giáp, Diệp Trần hít sâu một hơi, linh hồn lực cường hoành xâm nhập vào tìm kiếm nơi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương. Nói chung, trận pháp hạch tâm của bảo khí là nơi lạc ấn linh hồn ấn ký tốt nhất, nếu lạc ấn ở nơi khác thì không phải không thể được, nhưng nếu để nơi khác thì việc điều khiển bảo khí có vẻ không được thuận lợi lắm, có chút ngăn cách. Đúng như Diệp Trần đoán, linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương đúng là được lạc ấn ở trận pháp hạch tâm của Thanh Đồng Giáp. Chuyện sắc hiệp, gặp phải sự xâm nhập của linh hồn lực của Diệp Trần, đạo này linh hồn ấn ký này ra sức dãy dụa, thậm chí điều động năng lượng của bản thân Thanh Đồng, công kích linh hồn lực của Diệp Trần. Tán, linh hồn lực của Diệp Trần cường đại đến cỡ nào chứ, có thể so với vương giả sinh tử cảnh bình thường, linh hồn lực chấn động, năng lượng do linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương vừa mới điều động lên lập tức tan rã, sụp đổ, không làm gì được Diệp Trần mảy may, không chỉ thế, linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương chịu lần chấn động này, cũng bắt đầu dao động. Cách chương.